kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa. Phật tử Quảng An xin diện đọc bài pháp Ba thành tựu siêu việt của Đức Phật trong đêm ngài thành đạo, và diện ngâm những vần thơ đầy hương thiền vì đạo, được viết bởi tỳ kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Xin thành kính cúng dường đến đài chúng. Nam Mô Sakya Mâu Ni Bút Đa. Kính mừng đại lễ Phật thành đạo ngày 8 tháng 12 âm lịch năm 2564, 20 tháng 1 2021. Ba thành tựu siêu việt của Đức Phật trong đêm ngài thành đạo. Mỗi năm đến ngày mùng 8 tháng Chạp, giới Phật giáo Bắc Tông cử hành lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông, ngày Đức Phật đản sinh, xuất gia, thành đạo và niết bàn đều là ngày trăng tròn tháng tư âm lịch. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của sự thành đạo. Sau khi vượt thành xuất gia, Sa môn Cù Đàm trải qua nhiều năm tháng tầm sư học đạo và khổ hành nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sanh tử. Ngài đã thọ giáo nơi các tiên nhân nổi tiếng như Kalama, Ramaputta và đã đạt đến trình độ tâm linh như các vị ấy. Tuy nhiên, ngài biết rằng ở cõi trời cao nhất là phi tưởng, phi tưởng cũng chưa phải là cứu cánh giải thoát vì còn trong tam giới. Miệt mài thiền định dưới cội tức Bát La Bồ Đề, ngài chứng quả vị tối thượng vào đêm thứ 49, khi sao mai vừa mọc. Từ đó, Sa môn Cù Đàm trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đêm lịch sử ấy được gọi là đêm thành đạo. Sau 49 ngày đêm chuyên sâu vào thiền quán, tu tập tâm ly dục, ly ác pháp, Đức Phật Thích Ca đã chiến thắng nội chướng lật ngoài ma, nào tham luyến, dục vọng, phiền não, sân hận, đói khát, cô đơn, vân vân, luôn hiền đến quấy nhiều. Trong Tăng Chi Bộ Kinh 3, Phẩm 9 Pháp, Đức Phật đã kể lại cho gia chủ Tapusa và tôn giả A Nan về tiến trình chứng ngộ trong đêm thành đạo. Tiến trình giải thoát của Đức Phật cho thấy sự giải thoát giác ngộ của ngài là cả một quá trình tuần tự qua 9 cấp bậc thiền chứng, từ sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng định, để cuối cùng đoàn diệt các lầu hoặc thành bậc chỉnh đạt chỉnh giác. Tiến trình này cũng chứng tỏ không có vấn đề hoát nhiên đại ngộ. Sự thành đạo của ngài là cả một quá trình tu chứng kiên trì lâu dài bền bỉ, luôn luôn hưởng thượng như trong kinh đã diễn tả. Bồ Tát Tất Đạt Đa sau khi chiến thắng nội ngoài ma, ngài ngồi yên tĩnh theo dõi hơi thở với tâm và trí hoàn toàn tỉnh thức và thanh khiết. Bồ Tát chứng đắc tam minh. Một, canh một, Đức Phật chứng đắc túc màng minh. Bây giờ cả một khối thân tâm đã trở nên thuần nhất, được giác niệm lung linh soi chiếu, không thấy trong, không thấy ngoài, không thấy ngã, không thấy ngã sợ. Ngài chỉ thấy hơi gió vào ra, càng lúc càng nhẹ, càng mỏng. Rồi dần dần, làn gió ấy chợt trở nên trong vắt, sáng như ánh trăng rằm vừa ra khỏi sương mù. Bồ Tát Tất Đạt Đa lần lượt đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tử thiền một cách dễ dàng, không có một gắng sức nào. Với năng lực của tâm định hoàn toàn vững chắc, kiên cố, Bồ Tát Tất Đạt Đa xuống cần hành, sử dụng tâm và tử hướng tâm đến tiền kiếp. Chỉ một sát na sau, Ngài lần lượt thấy rõ cả kiếp sống quá khứ của mình. Từ một kiếp, hai kiếp, mười kiếp, hai mươi kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, trăm ngàn kiếp, kiếp quả đất, nhiều đài kiếp quả đất vô giới hạn. Ngài thấy rõ mọi kiếp với hình ảnh rõ ràng, với vóc dáng như vậy, dòng họ như vậy, tuổi tên như vậy, y bảo, chỉnh bảo như vậy, khổ vui như vậy, nghiệp đến đây như vậy, nghiệp ra đi như vậy. Nhờ định tịnh sâu xa và cũng nhờ nội tâm đã lắng dứt mọi tùy miên kiết sự, nên Bồ Tát Tất Đạt Đa không hề khởi lên kinh cảm khi thấy mình từng mang lốt nhiều kiếp thủ như chó, ngựa, voi, chim, chuột. Còn làm cả già xoa, Atula, thọ thần, chư thiên, phàm thiên cũng rất nhiều kiếp nữa. Nhưng nhiều nhất là làm người, thương gia, triều phủ, nông dân, tiều phu, giáo sư, vua chúa, quan đại thần, quốc sư, và vô lượng kiếp tu tập, xuất gia, hành các pháp ba la mật. Chỉ một sát na sau, Ngài lần lượt thấy rõ các kiếp sống quá khứ của mình. Trong vô lượng vô biên kiếp sống ấy, Ngài không tìm thấy đâu là con người thật của mình. Tất cả chúng đều do dòng nghiệp vẽ ra, tạo nên sự sinh, sự diệt trùng trùng, hóa thân trùng trùng, sầu bi khổ ưu nào cục trùng trùng. Tất cả chúng đều như từ xương khỏi mà hiện ra, từ xương khỏi mà diệt mất, dường như vô căn, vô cội, nhưng chỉ có một dòng chảy của sinh mệnh. Nghiệp lực là liên lụy từ vô thủy đến vô chung. Tuy liên lụy nhưng không phải hằng hữu. Chúng chuyển biến, dịch hóa, thay đổi liên tục, mới mẻ liên tục. Chẳng có gì mất đi mà cũng chẳng có gì thường tại. Bồ Tát Tất Đạt Đa xả thiền. Lúc ấy chị vừa qua căn một. Thế là ngài đã chứng đắc Túc Màng Minh. Khi mặt trăng từ hướng đông mới lên đến đầu tàn cây Asatha, hai canh hai, Đức Phật chứng đắc Thiên Nhạc Minh. Miệng nụ cười vi diệu như nụ hoa hàm tiểu ở trong tâm, rồi không để uổng phí một sát na nào, Bồ Tát Tất Đạt Đa lại nhiếp niệm đi vào tử thiền sắc giới, kiên trụ định, trở lại cần hành, dùng tâm và tử hướng tâm đến sự sinh tử của chúng sinh. Thế rồi, như cuốn phim quay nhân quả hiện hiện rõ ràng trong nội tâm, ngài thấy sự đi về, tới lui, thấp hèn, cao thượng, xấu đẹp, khổ vui của tất cả chúng sinh từ quá khứ, hiện tại hay vị lai. Nếu thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác thì rơi vào bốn cảnh khổ. Ngược lại, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện thì được sinh thủ cõi người, cõi trời nào đó tương ứng với hành nghiệp ấy. Tiếp tục đi sâu, đi xa, theo dõi dòng nghiệp của chúng sinh, Bồ Tát Tất Đạt Đa còn thấy được tâm hưởng của từng chúng sinh một, với quả báo vì lai xa xăm cho đến hằng sa sinh diệt của quả địa cầu. Vậy là tất cả tác nhân, quả báo tạo nên sinh thủ của tất cả chúng sinh đều được ngài nhìn thấy rõ như các đường chỉ trong lòng bàn tay của mình. Như thế là vào cuối canh hai, khi mặt trăng vừa trên xẻ cội cây Asatha, Bồ Tát Tất Đạt Đa chứng đắc Thiên Nhạc Minh. 3. Canh 3, Đức Phật chứng đắc Lầu Tần Minh. Trở lại tử thiền, nuôi dưỡng phị lạc thâm sâu, vào an chỉ định, trở lại cần hành, dùng tuệ minh sát quán chiếu từ thân, ngài thấy rõ rằng chẳng còn một phiền não nào liên hệ đến ngũ trần, chẳng còn một phiền não nào liên hệ đến những chấp thủ ta, của ta, người và chúng sinh, chẳng còn một phiền não nào liên hệ đến những dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, chẳng còn một phiền não nào liên hệ đến si mê, vô minh. Khởi chỉnh tư duy, Bồ Tát Tất Đạt Đa từ nghị, tất cả những phiền não ngụ ngầm vi tế ấy chẳng có ai hay biết, dẫu loài người thông tuệ hoặc chư thiên phàm thiên có nhiều năng lực, cho chỉ những đạo sĩ tuyệt luân đắc bát thiền và ngụ thông như Kaladevila cục đành chiều. Hai vị đạo sư nổi danh về chứng đắc cùng với sự chấp thủ của họ cục chỉ làm duyên nổi dài cho sự sinh tử luân hồi vô tận mà thôi. Thế rồi, với tuệ giác vô nhiệt rạng ngời, trong sáng như pha lê. Bồ Tát Tất Đạt Đa thấy rõ gốc nguồn căn cội của mọi khổ đau phiền não là do vô minh và ái dục. Nó tạo ra tất thảy thế gian sinh tử. Vì vô minh, si mê, lầm lạc nên chúng sinh tạo tác các nghiệp trắng, nghiệp đen, nghiệp không trắng, không đen. Duyên các nghiệp ấy và cũng do năng lực của nghiệp ấy, một thức tâm tái sinh đi tìm kiếm cảnh giới tương thích. Nó nương gã tinh cha và huyết mẹ để tường thành một thai bào. Ở đấy có sự sống và ẩn tiềm dòng nghiệp riêng biệt của chính mình. Khổ vui, hèn sang, giàu nghèo, trí ngu, thọ yếu, kể cả di truyền, cá tính, thói quen, văn hóa, tín ngưỡng đều được hạt giống ấy mang theo, bất ly, bất hoại để hình thành một chúng sinh mới, đời sống mới. Những danh tâm và sắc tưởng với đầy đủ chục nghiệp sẽ tường hình nên mắt tai mũi lưỡi thân ý. Rồi với thời gian, trong tương quan xúc đổi với ngoài giới, chúng sẽ xuất hiện cảm giác, tri giác, tâm hành, nhận thức. Cái gì vừa lòng, thích thủ thì ôm nắm, níu giữ. Cái gì không vừa ý, bất toại nguyện thì ghét bỏ, chối từ, phủ nhận. Tham sân khởi sinh để tạo tác những nghiệp hữu trong ba cõi, sáu đường. Rồi sinh, rồi già, rồi chết, rồi sầu, bi, khổ, ưu, nào. Như một vòng quay tất định, không bao giờ ra khỏi. Vòng luân hồi lật quần, loanh quanh ấy được kết nối với nhau bởi những chiếc khoen trong sợi xích sắc vị đài. Vào giữa canh ba, Bồ Tát Tất Đạt Đa đã thấy rõ chúng. Muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, khổ đau, phiền não thì phải biết tháo gỡ những chiếc khoen, mà chiếc khoen vô minh, si mê, lầm lạc là quan trọng nhất. Nếu sáng sủa, tỉnh giác, tỉnh thức, tuệ minh chiếu soi thì sẽ không có hành nghiệp, tạo tác nhân để mai sau gặt quả. Thức tìm kiếm tái sinh không còn thì ước vọng trở thành sẽ không có cơ hội nảy mầm. Và nếu không tham đắm, mê say các cảm thọ thì các chấp thủ làm sao hiện hữu được? Thủ không có thì hữu, tái sinh, già lão, sầu bi khổ ưu nào sẽ rạ tan như những hạt sương treo trên đầu nắng. Khi thấy rõ toàn bộ sự vận hành duyên khởi ấy, tâm và tuệ của Bồ Tát Tất Đạt Đa sáng trong như viên ngọc mani, không tì vết. Ngài trú vào miền tịnh lặng thâm sâu với sự hoan hỷ, lạc phúc như tràn đầy nội tâm và cả hư không giới. như ai ăn người ấy no, như uống nước nóng lành từ biển. Bồ Tát Tất Đạt Đa chứng nghiệm được điều mà thế gian chưa từng ai chứng nghiệm. Sự sinh, sự diệt của từng sát na duyên khởi, vô ngã tỉnh, giải thích toàn bộ khối khổ đau, nguyên nhân của nó, và con đường dập tắt mọi ảo tưởng, ảo giác của chúng hữu tình. Khi ảo tưởng, ảo giác không còn, thì những sinh niệm trôi lăn sẽ tự động chấm dứt. Sự chấp thụ các uẩn, các hữu chợt rạ tan như những đốm hoa không thực hữu. Khi có tuệ nhãn, trí thông, trí minh chiếu soi, mọi tham muốn lầm lạc, sai biệt với các định luật của duyên giới, tâm giới, pháp giới, sẽ không còn ảo ảnh để đeo níu, mê đắm nữa. Tất cả đều được trả về nguyên trạng khi nó chưa từ biệt cổ hương, chưa bị vẫy bẩn bởi bùi đỏ, bùn đen và cát tỉa. Trăng sáng, hoa nở, chim hót, sương mù, lá rơi, suối chảy, nhận biết, lắng nghe, cảm giác, tất thảy chúng đều hiện ra như chân, như thực, không cái gì bị che kín, không cái gì bị mất đi, không cái gì thường còn. Bất tự là vậy. Giá trị hằng cựu và ý nghĩa tối thắng của cuộc đời này phải được lập cước từ cái thấy biết toàn diện và chân chánh ấy. Và đó là chánh kiến. Có cái thấy đúng ấy mới có cái suy nghĩ đúng, chánh tư duy. Có cái suy nghĩ đúng mới có nói năng đúng, chánh ngữ. Có cái nói năng đúng mới có hành động đúng, chánh nghiệp. Có hành động đúng mới có nuôi màng đúng, chánh màng. Có nuôi màng đúng mới có nhiệt tâm, nỗ lực, tinh cần đúng, chánh tinh tấn. Có nỗ lực, tinh cần đúng mới có chủ tâm, ghi nhận đúng, chánh niệm. Có chủ tâm, ghi nhận đúng mới có được yên tịnh, bình tịnh, định tịnh, trảm nhiên bất động trước mọi cơn gió bão của nội ngoài ma, chánh định. Đấy là con đường, là đào lộ diệt tận khổ đau, phiền não, là yếu chỉ, bí quyết giải thoát tất cả mọi bộc lưu, mọi triền phược, mọi kiết sự, ngụ ngầm trong hổ thầm vô thức từ vô lượng kiếp, là giáo pháp vô năng thẳng, là cái mà từ quá khứ, hiện tại, vì lai chưa có mặt trên cuộc đời. Như vậy là cái thấy của Bồ Tát Tất Đạt Đa đã ở ngoài sinh tử, đã vượt thoát sinh tử, chẳng còn cái lưới nào bủa vây, nhốt kín tuệ giác của ngài được nữa. Sáng trong vằng vặc, ngài mỉm cười như nụ hoa sen hàm tiểu. Hào quang từ nơi vầng trán của ngài chợt tỏa ra, vừa rực rỡ, ấm áp như tia nắng mặt trời, vừa dịu dàng mát mẻ như ánh sáng mặt trăng. 4. Canh tư Đức Phật chứng đắc ngôi chỉnh đẳng chỉnh giả. Thế là vào canh cuối, trăng sắp lặn, sao mai vừa mọc, tháng Vesaka, dưới cội cây Asatha, bên sông Naranjara, gần tù lạc Uruvela, Bồ Tát Tất Đạt Đa đã chứng đắc quả vị Đại A-La-Hán chỉnh đẳng giả. Khi Đức Bồ Tát chứng đắc quả chánh đẳng giả, có nhiều hiện tượng phi thường kỳ diệu đã xảy ra, như 32 hiện tượng kỳ diệu đã được mô tả trong sự kiện Bồ Tát đạt sanh. Ngoài ra đó, tất cả những loài cây ra hoa ở trong 10.000 thế giới đều đồng loạt nở hoa. Tất cả những loài cây cho trái cùng đồng loạt ra trái triệu cành. Các loài hoa cũng nở ra một cách khác thường trên thân, cành và trên những cây leo. Những chùm hoa hiện ra lục lặng trong không trung. Các loài hoa sen nở hoa một cách kỳ diệu trên thân, không lá. Mỗi bông hoa có 7 tầng, xuyên qua những tảng đá lớn và mọc ra thành những dải hoa. Đúng như vậy, 10.000 thế giới của sanh đạt sát thổ đều chuyển động nhẹ vào lúc ấy, và trông như khối hoa khổng lồ được thổi tung lên, hoặc như những luống hoa được khéo sắp đặt. Đặc biệt nhất, ở địa ngục Lokantarika rộng lớn tối tăm, nơi giáp ranh với 3 thế giới, dành cho những chúng sinh có tà kiến cố định, hoàn toàn không tin nghiệp quả. Ở địa ngục rất tối tăm đó, dầu ánh sáng của 7 mặt trời mọc lên cùng một lúc cũng không thể chiếu thấu đến tận nơi. Nhưng ánh hào quang của Đức Phật tỏa khắp 10.000 thế giới, chiếu sáng đến tầng địa ngục Lokantarika. Cho nên những chúng sinh ở nơi đó có thể nhìn thấy lẫn nhau. Khi ấy, Đức Thế Tôn từ thuyết ở trong tâm với 2 bài kệ, xem như là khúc khải hoàng ca. Ôi, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Người không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Hai bài kệ cảm hứng từ thuyết chính là Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật, Pathama Buddha Vacana. Ngài thành đạo ngày 8 tháng 12 âm lịch lúc đó ngài vừa 35 tuổi. Đêm con thức cùng người, đêm nay con thức cùng người, nhìn mắt sao trời cũng thơ, chập đôi bàn tay trước ngực, lặng nhìn đại tháp thiêng liêng, thế tôn con thầm gọi tên, cõi lòng tràn dâng khát ngưỡng, trong thể hoa sen tỏa thiên, con tìm người trong tâm tưởng, gió khuya sương mù buốt lạnh, muỗi vó ve loài âm đêm, người ơi tháng ngày khổ hạnh, của người ai dễ làm nên, bóng đêm phủ trùm vàng vật, muôn loài chìm giấc mộng say, người đã mang về sự thật, rằng người đùa quê trên tay, nhân loại nghìn đời quý ngưỡng, muôn sinh tử đồ nương nhờ. Người đến khơi nguồn chấm phúc, cuộc đời đẹp tựa bài thơ, nghìn thu dẫu khó giọng mực. Cùng không cùng tầng ơn người, đêm nay con về thức tròn, dâng niềm tôn kính đầy vơi. Đêm con thức cùng người, đêm nay con thức cùng người, nghìn mắt sao trời cùng thức, chắp đôi bàn tay trửa ngược, lặng nhìn đài tháp thiêng liêng. Thế Tôn, con thầm gọi tên, gọi lòng tràn dâng khát ngưỡng. Trong thể hoa sen tòa thiền, con tìm người trong tâm tường. Gió khuya sương mù buốt lạnh, mùi vo ve loài ong đêm. Người ơi, tháng ngày khổ hạnh của người ai về làm nên. Bóng đêm phủ trùm vàng vật, muôn loài chim giấc mộng say. Người đã mang về sự thật, rằng người đùa tuệ trên tay. Nhân loại nghìn đời quý ngưỡng, muôn sinh từ đồ nương nhờ. Người đến khơi nguồn chân phước, cuộc đời đẹp tựa bài thơ. Nghìn thu dầu khô dòng mực, cùng không cùng tầng ơn người. Đêm nay con về thức tròn, dâng niềm tôn kính đầy vơi. nghìn thu dẫu khó dòng mực. Cũng không cùng tân ơn người, đêm nay con về thức tròn dân niềm con tình đây như nhiên thất tận tuệ nam mô bồ đề thọ hạ đại thẳng ma quân nhất độ minh tinh đạt thành chánh giả bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa, đến đây Phật tử Quảng An đã diễn đọc bài pháp Ba Thành Tựu Siêu Việt của Đức Phật trong đêm Ngài Thành Đạo, và diễn ngâm những vần thơ đầy hương thiền vì đạo được viết bởi Tỳ Kheo Thích Tánh Tuệ Như Nhiên. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ miền Olympia thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.